Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2016, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 6 tháng 3, Chúa Nhật thứ 4 mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Giáo huấn số 15. Thần khí và lời Thiên Chúa trong thời đại của các lời hứa. Từ lúc khởi đầu cho đến khi thời gian đến hồi viên mãn, sứ vụ phối hợp của ngôi lời và của thần khí Chúa Cha tuy còn ẩn giấu, nhưng đã hoạt động. Thần khí của Thiên Chúa chuẩn bị cho thời đại của Đấng Mê-si-a, và cả hai Đấng lúc này chưa được mặc khải trọn vẹn, nhưng đã được hứa ban để nhân loại chờ mong và đón nhận khi các ngài tỏ hiện. Vì vậy, khi đọc Cựu Ước, Hội Thánh tìm hiểu kỹ càng những gì thần khí Đấng đã dùng các tiên tri mà phán dạy, có ý muốn nói với chúng ta về Đức Kitô. Ở đây, đức tin của Hội Thánh dùng từ các tiên tri chỉ chung tất cả những vị được Chúa Thánh Thần linh hứng trong việc loan báo sống động và trong việc soạn thảo các sách thánh thuộc Cựu Ước cũng như Tân Ước. Truyền thống Do Thái phân biệt lề luật, tức là năm sách đầu tiên hoặc ngũ thư. Các tiên tri, các sách chúng ta gọi là lịch sử và tiên tri, và các văn phẩm, chủ yếu là các sách khôn ngoan và các thánh vịnh. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 702. Mùng 7, thứ 2, Thánh nữ Perpetua và Thánh nữ Facilita tử đạo. Mùng 8, thứ 3, Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Mùng 9, thứ 4, Thánh Phanxicá Roma, nữ tu. Mùng 10, thứ 5. 11, thứ 6. 12, thứ 7. 13 tháng 3, Chúa Nhật thứ 5 mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 4 mùa chay năm C.
Chứa chan hồng ân có nơi ngài suối ơn cứu độ, xin khoan hồng thương con, xót thương con theo đức từ bi, xin rửa sạch hồn con, tẩy linh hồn cho khỏi tội nhơ, vì con hằng nhận biết tội lỗi con trước mắt con đã xúc phạm trước thiên nhân, xin dẫn đưa con về, xin ngài dẫn đưa con về với đường ngày nẻo chính, bởi ngài là Thiên Chúa tình thương. Ôi nguồn xót thương khôn lường, con trông cậy mà không thất vọng. nơi ngài chứa chan hồng ân có, nơi ngài soi ơn cơ đồ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hôi, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi, xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một gian trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giai với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sông đồng để hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Giô-suê. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giô-suê rằng: Hôm nay ta đã cất sự nhơ nhớp của Ai Cập khỏi các ngươi. Con cái Israel tạm trú tại Gan-ga-li và mừng lễ vượt qua vào ban chiều ngày 14 trong tháng, trên cánh đồng Jericho. Ngày hôm sau lễ vượt qua, họ ăn các thức ăn địa phương, bánh không men và lúa mạch gặt năm ấy. Từ khi họ ăn các thức ăn địa phương thì không có manna nữa, và con cái Israel không còn ăn manna nữa, nhưng họ ăn thổ sản năm đó của xứ Canaan. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thank you.
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, nếu ai ở trong Đức Kitô, thì người đó sẽ là một thụ tạo mới. Những gì là cũ đã qua đi. Này đây tất cả mọi sự trở thành mới, vì mọi sự bởi Thiên Chúa, Đấng đã nhờ Đức Kitô giao hòa chúng ta với mình, và trao phó cho chúng tôi chức vụ giao hòa. Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng giao hòa thế gian với chính mình người trong Đức Kitô, nên không kể chi đến tội lỗi của loài người, và đặt lên môi miệng chúng tôi lời giao hòa. Nên chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như chính Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo. Vì Đức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy giao hòa với Thiên Chúa, Đấng không hề biết tội, và Thiên Chúa làm nên thân tội vì chúng ta, để trong Ngài chúng ta trở nên sự công chính của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thương người hằng. Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn uống với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: người kia có hai con trai, đứa em thưa với cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, rồi chạy đi miền xa, và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào làm giúp việc cho một người trong miền. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, và còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: thưa cha, con đã phạm tội đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đằng xa, thì cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy ra ôm tròn lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa với cha rằng: thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, hãy xỏ giày vào chân cậu, hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một người đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh xin anh vào, nhưng anh trả lời: cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo: hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con, nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một nhân viên bảo trì và sửa chữa điện thoại di động đã xúc động và chia sẻ một câu chuyện như sau. Sáng hôm đó, có một lão nông tới cửa hàng của anh để sửa điện thoại. Anh cẩn thận kiểm tra chiếc điện thoại, nhưng không thể tìm được một lỗi nào. Rồi anh nói với ông lão rằng, mọi thứ đều ổn, chiếc điện thoại của bác vẫn chạy tốt. Nghe vậy, ông lão im lặng một hồi, rồi nhìn anh, mặt nhăn nheo, rơm rớm nước mắt, gượng nói, thế tại sao lâu lắm rồi lão không nhận được điện thoại của con lão? Nghe câu hỏi của lão nông, anh nhân viên lặng người, vì quả thật, lỗi không phải bởi cái điện thoại, mà là lỗi bởi người con vô tâm của ông lão. Và nhìn vào thực tế chúng ta thấy rằng, cha mẹ lo lắng và mong chờ về con cái nhiều hơn là con cái lo lắng và nhớ về cha mẹ. Thiên Chúa qua hình ảnh người cha nhân hậu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng đang lo lắng và đang chờ sự trở về của mỗi người chúng ta. Đã bao lâu rồi chúng ta không dành được 15 phút yên lặng để cầu nguyện riêng với Chúa? Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được cảm nghiệm được tình thương và lòng thương xót của Ngài đối với mọi người chúng ta? Khiêm nhường chờ đợi là nét đổi mặt nhất thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa qua hình ảnh người cha nhân hậu trong bài Tin Mừng hôm nay là một Thiên Chúa khiêm nhường. Như người cha hạ mình để tôn trọng tự do của người con thứ, để anh tự do lo liệu, ra đi và sử dụng phần gia sản thuộc về anh, thì Thiên Chúa cũng hạ mình để tôn trọng tự do của con người. Thiên Chúa không tạo dựng con người như một cái máy, như một con vật, chỉ sống theo bản năng. Nhưng Ngài tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài và ban cho con người có tự do. Và một khi ban cho con người có tự do, thì Thiên Chúa cũng phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro là bị con người từ bỏ, lãng quên, hay thậm chí là bị con người phản bội và xúc phạm. Vì khiêm nhường nên Thiên Chúa đã tuyệt đối tôn trọng tự do con người. Ngài không hề áp đặt hay cưỡng bách, Ngài chỉ gợi ý, đề nghị và mời gọi. Những lệnh truyền, những giới răn, những thánh ý, những lời Ngài hướng dẫn là không phải là những cái hạn chế tự do của con người, nhưng hiểu cho đúng ra, đó là những bản hướng dẫn để giúp con người sử dụng tự do cho đúng, hầu được sống hạnh phúc và sống dồi dào. Nó như là những tấm bảng hiệu giao thông vậy, không phải để hạn chế tự do con người, nhưng là để giúp con người đi được an toàn. Đôi khi người ta lầm lạc, hình dung Thiên Chúa như một con người với một cái nhìn soi mói, rình rập để hủy diệt tự do con người. Như triết gia Nietzsche đã nói, cái nhìn của Thiên Chúa tước đoạt nhân tính và danh dự con người. Và cái nhìn của Thiên Chúa làm cho con người xao xuyến, cho nên phải tiêu diệt Thiên Chúa, vì nếu con người phải hiện hữu, thì Thiên Chúa không được hiện hữu. Nhưng thật ra không phải vậy. Thiên Chúa là đấng khiêm nhường. Ngài nhìn con người trong vị thế của một người cha nhân hậu, hết lòng lo lắng cho con cái. Ngài sẽ chạnh lòng thương và đau xót vô cùng khi thấy những người con yêu quý của mình đi vào con đường lầm lạc, đau khổ và phải chết. Hình ảnh người cha nhân hậu đau lòng tôn trọng tự do người con thứ, rồi cứ hàng ngày ra cổng ngóng trông nó trở về, và khi thấy bóng dáng tiều tụy của nó từ đằng xa, ông đã xúc động đến ôm chầm lấy nó, tha thứ cho nó. Hình ảnh người cha nhân hậu đó không thể nào là hình ảnh của một kẻ soi mói rình rập, hủy diệt con người, như triết gia Nietzsche đã nói. Thiên Chúa là đấng khiêm nhường, và Ngài cũng yêu thương và tha thứ cho con người trong sự khiêm nhường đó. Người kiêu ngạo yêu thương người khác bằng tình yêu vị kỷ, luôn đòi hỏi và ra điều kiện cho người khác. Vì khiêm nhường nên Thiên Chúa yêu con người bằng tình yêu vô điều kiện, không đòi hỏi sự đáp trả, vẫn trước sau như một, dù con người có thay đổi hay bất trung. Việc cúi đầu trước sự cao trọng của kẻ khác không phải là khiêm nhường, nhưng người lớn cúi đầu trước kẻ nhỏ một cách tự nguyện mới thật là khiêm nhường. Yêu thương một cách kiêu căng thì không thực sự là yêu thương, không thể nói yêu ai mà đặt mình ở vị thế ở trên và nhìn xuống người đó từ trên cao. Chính vì thế, Thiên Chúa đã nhập thể để nói lên tình yêu khiêm nhường đích thực của Ngài. Trong thân phận con người, Đức Kitô, con Thiên Chúa làm người, đã tự hủy, đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Điều Ngài trút bỏ ở đây không phải là bản tính Thiên Chúa, nhưng là vinh quang Ngài có quyền nhận được. Chính vì thế, các giáo phụ Đông và Tây Phương cũng như một số nhà thần học ngày nay mời gọi chúng ta hãy đặt sự tự hủy và khiêm nhường không chỉ nơi Đức Kitô mà còn trong chính Thiên Chúa. Bởi vì những gì biểu hiện nơi Đức Kitô thì cũng tương ứng nơi bản thể của Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu đã nói, ai thấy Thầy là thấy Cha. Chính vì thế, khi thấy Đức Giêsu khiêm nhường rửa chân cho các môn đệ, khiêm nhường chịu sỉ nhục, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, thì một cách nhiệm màu, chúng ta sẽ biết rằng Thiên Chúa đời đời là đấng khiêm nhường đau khổ trong vinh quang thẳm sâu của Ngài. Và sự tự hạ, trao hiến và tha thứ của Thiên Chúa có thể bị thất bại và vô ích nếu như con người từ khước không trở về và đón nhận. Và chắc chắn điều đó sẽ đem lại tai họa cho chính con người, và cũng đem lại cơn đau đớn và hấp hối triền miên cho Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng khiêm nhường đang chờ đợi. Nhưng ngược lại, nếu con người biết trở về với Thiên Chúa, đón nhận tình yêu khiêm nhường và tha thứ của Ngài, thì đó quả là một niềm vui lớn. Như người cha nhân hậu vui mừng ôm chầm lấy người con thứ, mặc áo đẹp nhất cho cậu, xỏ nhẫn vào tay cậu, mở tiệc lớn ăn mừng, thì Thiên Chúa cũng sẽ vui mừng gấp ngàn lần hơn. Niềm vui của Thiên Chúa là niềm vui có được sau khi đã trải qua biết bao đau khổ và chờ đợi. Mà càng chờ đợi và đau khổ, thì niềm vui mừng càng lớn. Ước gì mỗi người chúng ta không làm cho Thiên Chúa phải thất vọng và mòn mỏi chờ đợi, nhưng biết trở về để sống trong niềm vui với Ngài. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang, Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra,
người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, từ mầu nhiệm vừa qua, Đức Kitô đã đưa chúng ta về lại nhà của Thiên Chúa và sống đời sống mới trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa và tha thiết nài xin.
Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. Xin cho các linh mục giải tội thể hiện được lòng nhân từ của Chúa Giêsu, để hối nhân cảm nếm được lòng thương xót Chúa, quyết tâm trỗi dậy, sống đời sống mới trong ân sủng và bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nếu ai ở trong Đức Kitô thì người đó là một thụ tạo mới. Xin cho anh chị em dự tòng biết chuẩn bị tâm hồn để đón nhận các bí tích khai tâm với đức tin sâu xa và hân hoan sống đời sống mới trong Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Còn tôi ở đây phải chết đói. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các gia đình đang gặp khó khăn nhận được sự trợ giúp cần thiết và cho các trẻ em được lớn lên trong môi trường lành mạnh và an toàn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi. Xin cho chúng ta càng tiến gần đại lễ phục sinh, càng cảm nhận sâu xa tình yêu Thiên Chúa, càng quyết tâm sống thánh thiện hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa luôn phủ lấp cuộc đời tôi lôi chúng con bằng lòng thương xót lá lùng của Chúa. Xin cho chúng con biết thật lòng trở về với Chúa, với giáo hội, với gia đình, để được hưởng trọn đầy niềm vui phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ hỡi Thầy Cha,
để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kinh tin sùng mô, giúp chúng con dâng thánh lễ này cho xứng đáng, hậu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Hoan là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muôn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ tung thiêu, chúng con trở nên những người biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức Người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lời chiêm Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời chiêm Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời chiêm Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Con người chết treo thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Dòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha để ôm lấy. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Lạy
Lạy Chúa, Ngài dạy con hãy đi, loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như Cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con, làm thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến nguồn của thánh ơn để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha để ông lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Loan tin vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ, để đem tin mừng phúc âm của Ngài, để đón nhận hồng ân, lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận muôn mùa thánh ơn để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim Ngài ban phát nguồn tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời chiêu soi mọi người sinh ra trong trần thế, xin rồng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sang huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Thánh Giuse bình yên trên đời diệu quang, người được Thiên Chúa phong ban phước lộc cao sang. Nhớ khi sanh tiền, Cha đã giữ gìn thành thân, dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lạy Cha chi nhân chi lành. Bản thân sanh đức nữ chi nhân đức Cha rằng người soi chiếu muôn nghìn đời, nguyện cho con nói dâu người liền để sau được vinh quang vô biên. Lạy Thánh Giuse khi sống trên nơi trần ai, người hằng chiêm ngưỡng. Thank you.
trời ngôi mai, dám xin cha lành cho chúng con thầy ở thế, vững tin không rời và yêu Chúa không hề phai.
Mừng lạy cha chi nhân chi lành, là bàn thánh sanh đức như chi. Cho con nói dấu người tiên, để sau được tin phúc vô biên.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy biến đổi con tim, thực hiện một cuộc hoán cải tận căn trong hành trình cuộc sống, hoàn toàn dứt bỏ những thỏa hiệp với sự giữ, với sự giả hình, để thực sự bước đi trên con đường tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 28 tháng 2 vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu. Trong đó, Đức Thánh Cha khẳng định hoán cải không bao giờ là quá trễ, nhưng đó lại là một việc khẩn thiết và phải làm ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ogni giorno, purtroppo, le cronache riportano notizie brutte, omicidi, incidenti, catastrofi. Nel brano evangelico di oggi, Gesù accenna a due fatti tragici che a quel tempo avevano suscitato molto scalpore.
Điều đáng buồn là mỗi ngày trên sách báo đều xuất hiện những tin xấu. Chẳng hạn như những vụ thảm sát, những tai nạn thương tâm, những thiên tai dữ dội. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đề cập đến hai sự kiện bi thảm đã từng gây xôn xao thời bấy giờ. Chuyện thứ nhất là những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết chết khi đang dâng lễ vật trong đền thờ. Và chuyện thứ hai là có 18 người kia bị thác Siloác đổ xuống đè chết. Chúa Giêsu biết rõ tâm thức mê tín của những kẻ đang nghe Ngài giảng, và họ sẽ giải thích những sự kiện ấy theo một nghĩa hoàn toàn sai lầm. Thật vậy, dân chúng nghĩ rằng những người chết cách thê thảm như thế là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang trừng phạt vì những tội lỗi nặng nề ghê tởm mà họ đã gây ra. Dân chúng nói rằng những kẻ ấy đáng bị như vậy, những ai thoát khỏi thảm họa có nghĩa là họ tốt lành, thánh thiện. Chúa Giêsu đã quyết liệt lên án và loại bỏ lối nhìn này, vì Thiên Chúa không bao giờ cho phép những thảm họa hay bi kịch xảy ra để trừng phạt những ai tội lỗi. Ngài cũng tuyên bố rằng những nạn nhân bị chết ấy không hề tội lỗi hơn những người Galilê khác. Trên hết, Ngài mời gọi dân chúng hãy biết đọc ra từ những biến cố ấy một lời cảnh báo dành cho tất cả mọi người, vì ai cũng là tội nhân. Chúa Giêsu khẳng định, tôi nói cho các ông biết, nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Ngay cả ngày hôm nay nữa, khi đứng trước những thảm họa thiên tai, người ta rất dễ bị cám dỗ, gán mọi trách nhiệm cho nạn nhân hay thậm chí là gán cho Thiên Chúa. Nhưng tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết suy tư và phản tỉnh. Chúng ta đang có ý tưởng nào về Thiên Chúa? Chúng ta có thật sự nghĩ rằng Thiên Chúa là như thế hay không? Đó không phải chỉ là một sự phóng chiếu của chúng ta thôi ư, một Thiên Chúa được dựng nên theo tưởng tượng và hình dung của con người mà thôi. Trái lại, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy biến đổi con tim, thực hiện một cuộc hoán cải tận căn trong hành trình cuộc sống của chúng ta, hoàn toàn dứt bỏ những thỏa hiệp với sự giữ, với sự giả hình, để thực sự bước đi trên con đường tin mừng. Nhưng một lần nữa, chúng ta lại có cám dỗ biện minh cho chính mình. Chúng ta sẽ phải hoán cải từ đâu đây? Bởi vì chúng ta là những người tốt lành. Chúng ta là những tín hữu. Chúng ta tuân giữ và thực hành đạo nghĩa cũng đầy đủ lắm mà. Chúng ta vẫn hay thường biện minh cho mình như thế. Đáng tiếc là mỗi người chúng ta lại giống như cái cây trong vườn mà qua năm này tháng nọ không cho ông chủ thấy được dấu hiệu có thể trổ sinh hoa trái. Nhưng chúng ta cũng may mắn vì Chúa Giê-xu như một người làm vườn với lòng kiên nhẫn vô ngần đã xin ông chủ gia hạn thêm cho cây vả rằng, thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa, may ra sang năm nó có trái. Một năm của ân sủng là thời gian để Chúa Kitô chăm sóc, vun sới, là thời gian cho giáo hội trước khi Đức Kitô trở lại trong vinh quang, và cũng là thời gian của đời sống chúng ta, cách đặc biệt là những ngày tháng mùa chay mà chúng ta được ban tặng như là cơ hội để ăn năn sám hối và được ơn cứu độ. Một năm ân sủng ấy cũng là thời gian của năm thánh lòng thương xót này. Bởi vậy, sự kiên nhẫn vô cùng vô tận của Chúa Giê-xu và mối bận tâm liên lỉ của Ngài dành cho tội nhân phải khơi lên trong chúng ta một sự băn khoăn trăn trở khi đối diện với chính mình. Hoán cải không bao giờ là quá trễ, nhưng đó lại là một việc khẩn thiết và phải làm ngay bây giờ. Trong những giờ khắc cuối cùng, lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa vẫn chờ đợi chúng ta. Anh chị em hãy nhớ lại câu chuyện nho nhỏ về Thánh Teresa hài đồng Giê-xu khi Thánh Nữ cầu nguyện cho một phạm nhân bị kết án tử hình. Ông không muốn lãnh nhận sự hòa giải của giáo hội, không muốn gặp linh mục giải tội. Ông chỉ muốn chết trong tình trạng như thế. Trong tu viện, Thánh Teresa vẫn hằng liên lỉ cầu nguyện cho ông. Và khi người đàn ông này bước ra pháp trường, trong giây phút chuẩn bị hành hình, ông đã quay về phía vị linh mục và cầm lấy thánh giá mà hôn. Đó chính là lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa. Và lòng nhẫn nại ấy cũng dành cho mỗi người chúng ta. Đã biết bao lần khi chúng ta sắp sa ngã, Thiên Chúa luôn có mặt ở đó để nâng đỡ và cứu vớt chúng ta. Thiên Chúa cứu chúng ta vì Ngài có tình yêu thương nhẫn nại vô hạn dành cho chúng ta. Hoán cải không bao giờ là quá trễ, nhưng phải nhanh lên, phải thực hiện ngay bây giờ. Chúng ta hãy bắt đầu ngay ngày hôm nay.
La Vergine Maria ci sostenga perché possiamo aprire il cuore alla grazia di Dio, alla sua misericordia, e ci aiuti a non giudicare mai gli altri, ma a lasciarci provocare dalle disgrazie quotidiane per fare un serio esame di coscienza e ravvederci.
Xin Đức Trinh Nữ Maria gìn giữ chúng ta, giúp chúng ta biết mở cửa tâm hồn trước ân sủng của lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin mẹ giúp chúng ta đừng bao giờ xét đoán người khác, nhưng biết đặt mình trước những biến cố không vui, những điều không may mắn, những thảm họa trong cuộc sống thường ngày, để xét mình cẩn thận và nhờ đó mà ăn năn hoán cải. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong những ý chỉ vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnationem coniovium, per passionem meius et crucem, a resurrezione gloria perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucia eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp. Vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.